Xin chào các bạn đang nghe Maysia Podcast. May ở đây với các bạn để cùng hiện diện, lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng, những bài học cuộc sống để cùng nhau quay về bên trong, chữa lành và lan tỏa sự an yên. Hơn nữa, Maysia cũng sẽ là nơi chia sẻ những kinh nghiệm, những phương pháp để hỗ trợ trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Nếu bạn đang là người tìm kiếm những điều đó thì đây là podcast dành cho bạn. Mình là May Nguyễn, một thạc sĩ khoa học xã hội chuyên ngành tự kỷ ở Anh. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Tiêu đề tập đầu tiên mở màn cho mùa 1 của Mays Here cũng chính là chủ đề chính của mùa này, đó là nhắm mắt và mở cửa sổ. Mình lấy cảm hứng từ tựa đề của Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần, tác giả của Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ hay của Một thiên nằm mộng, để truyền tải thông điệp xuyên suốt mùa đầu tiên của Mays Here, đó là hãy tạm gác lại những lo toan bên ngoài, những điều không như ý, những nghịch cảnh mà bạn đang phải đối diện, để quay về bên trong, để mở cái cánh cửa của tâm hồn bạn. Tất cả những tập trong mùa 1 thì đều được sắp xếp một cách có ý nghĩa và chủ đích. Mỗi tập sẽ giống như một bước để giúp bạn thực hành quay về bên trong bản thân mình, tìm sự cân bằng và bình yên, từ đó phát triển tình yêu thương với bản thân mình. Vì thế nên đừng bỏ sót một tập nào các bạn nhé. Trước hết thì mình muốn chia sẻ cho các bạn cái quan điểm của mình để các bạn hiểu. Là mình luôn tin rằng là nếu muốn trao tặng ai đó một cái gì thì trước hết bạn phải có cái điều đó đã. Bạn không thể cho thứ mà bạn không có được. Ví dụ như là bạn không thể lan tỏa được sự hạnh phúc nếu như bạn còn cảm thấy bất hạnh. Bạn không thể chữa lành cho ai nếu như chính bạn còn đang còn tổn thương. Bạn không thể giúp ai đó cảm thấy bình yên nếu như bạn còn đang chông chênh với những vô thường của cuộc sống. Vì thế, nếu chúng ta muốn giúp những đứa trẻ của chúng ta, muốn làm cho chúng hạnh phúc, muốn giúp chúng cảm thấy bình yên, muốn chúng được cả xã hội đón nhận, thì ngay chính bạn phải là người tin vào điều đó và phải làm được điều đó trước tiên đã. Và bạn, những bố mẹ, hẳn là người mong muốn những điều tốt đẹp đó cho con mình hơn tất cả mọi người đúng không nào? Vậy thì ít nhất, hãy lấy con mình, lấy những đứa trẻ làm động lực để bạn thực hành, để bạn không bao giờ bỏ cuộc trong hành trình này. May ở đây để đồng hành cùng mọi người là vì thế. Vì mình rất rõ thực sự những điều này là không dễ để làm được. Nhưng ít nhất hãy bắt đầu, hãy hành động. Bởi vì khi bạn quyết định hành động một điều nào đó, nó sẽ tạo ra một cái bước ngoặt, tạo nên một tiền đề. Và mình chắc chắn với các bạn rằng cái kết quả nó thực sự là đáng giá. Mình chia sẻ những kinh nghiệm mà do chính bản thân mình đã trải qua và có được. Vì thế mình hiểu rằng là có thể một ai đó cảm thấy phù hợp, nhưng mà người khác thì không. Tuy nhiên điều đó đối với mình thì không thực sự quan trọng, mà mình chỉ cần biết rằng là ai đó ở ngoài kia cảm thấy những chia sẻ này là có ích và tìm thấy được ý nghĩa của những chia sẻ của mình. Đối với mình đó là đủ. Vì mình có thể không phải là một ngọn đuốc, cũng không phải là một cây nến, đôi khi mình chỉ cần là một que diêm thôi. Nhưng ít nhất là mình có ích, mình biết mình có ích đối với một ai đó. Vậy là đủ ý nghĩa với mình rồi. Và việc đầu tiên mình làm mỗi khi mình cảm thấy chông chênh, đó chính là chậm lại một nhịp. Mình tạm thời gác lại, quên đi, cất đi, bất cứ động từ nào các bạn thấy phù hợp để diễn tả cái việc tham gia vào hoạt động đó, cái cảm xúc đó, cái tình huống đó. Mình tạm thời gác lại đi, tạm thời sẽ pause lại, sẽ dừng lại. Cố gắng tạo cho bản thân mình một cái khoảng rỗng. Bởi vì cái khoảng rỗng này nó rất là quan trọng. Thì có nhiều cách, có nhiều cách để làm cái việc này. Ví dụ như là như mình thì mình cũng hay thiền. Có người thì thiền này, có người thì tập yoga, có người tập khí công, có người nghe nhạc, có người đọc sách, có người nhảy, có người xem phim, vân vân. Tức là hãy chọn cho mình một cái hoạt động mà các bạn thật sự cảm thấy thoải mái khi làm hoạt động đó. Và các bạn có thể hoàn toàn tập trung tâm trí của mình vào hoạt động đó trong vòng khoảng một thời gian ngắn, khoảng 10 phút, 15 phút cho cái hoạt động đó. Và nó sẽ cũng sẽ giúp bạn quên đi những cái điều mà đang khiến bạn đau đầu. Thời gian thì có thể là 15 phút, nửa tiếng cho hoạt động. Nhưng mà cái bạn nhận được sau cái khoảng thời gian bạn cố gắng làm rộng tâm trí bằng cái hoạt động đó, nó là sự quân bình. Và sau khi bạn quay trở lại với tình huống mà bạn cần giải quyết, thì bạn sẽ thấy rằng là mọi thứ nó rõ ràng, nó tỉnh thức hơn rất là nhiều. Bạn sẽ đưa ra được những cái quyết định nó chính xác hơn. Và với mình thì thường thiền. Mình thấy rằng thiền định là một cách khá hiệu quả và phù hợp. Thì thiền định thì không phải là một cái gì nó quá to tát, không phải là bạn cứ phải ngồi yên, xếp bằng, nhắm mắt lại thì mới là thiền. Thiền định có thể đến từ rất là nhiều các cái dạng. Ví dụ như là bạn chỉ cần tìm cho mình một cái góc yên tĩnh thôi. Bạn có thể ngồi trên ghế, bạn có thể nằm trên giường, bất cứ tư thế nào mà bạn cảm thấy thực sự là mình thư giãn và thoải mái, bạn hãy nhắm mắt lại, hít thở và tập trung cái tâm trí mình vào cái hơi thở của bạn. Cái lý do bạn cần phải tập trung cái tâm trí của mình vào hơi thở đó chính là bởi vì tâm trí của mình, như Đức Phật nói, nó giống như một con khỉ. Nó sẽ luôn luôn truyền từ cành này sang cành nọ, nó luôn luôn hoạt động, nó không ngưng nghỉ, nó luôn luôn nhảy nhót. Chính vì thế, để hạn chế cho cái việc mà tâm trí của mình cứ chạy theo những cái dòng cảm xúc, những cái suy nghĩ, mình muốn là giao cho nó một nhiệm vụ. Nó cần phải có nhiệm vụ để nó quên đi những cái hoạt động khác, những cái suy nghĩ khác. Và nhiệm vụ đó là gì? Đó chính là hãy tập trung vào cái hơi thở này. Hơi thở vào như thế nào, hơi thở ra như thế nào. Chỉ cần cảm nhận cái hơi thở đó thôi. Tập trung vào hơi thở đó và tập trung vào những cái cảm giác thư giãn, thoải mái mà mình đang có được. Bạn có thể chọn cho mình bất cứ cái góc yêu thích nào của bạn, những cái nơi nào mà bạn cảm thấy là bạn thật sự được thư giãn, thì hãy nhắm mắt lại. Bạn có thể ngồi hoặc nằm, sau đó cố gắng tập trung cái suy nghĩ của mình vào hơi thở và tập trung vào trong giây phút hiện tại này. Bởi vì tâm trí của mình vốn dĩ nó rất thích phiêu lưu, nó thích quay trở về quá khứ để tiếc nuối, để lục lại những cái suy nghĩ. Và nó cũng rất thích lo lắng về tương lai. Vì thế hiện tại mới chính là cái thời điểm, cái giây phút mà chúng ta nên tập trung vào. Bởi vì thực ra chúng ta chỉ sống được trong cái giờ phút hiện tại này thôi, đúng không? Cứ như vậy, dần dần bạn làm một cách thường xuyên và bền bỉ mỗi ngày chỉ cần 5 đến 10 phút thôi. Và sẽ đến cái lúc mà bạn có năng lực là mỗi khi mà có những cái suy nghĩ nó vướng bận tâm trí của bạn, bạn muốn tắt cái suy nghĩ đó đi, thì nó dễ giống như là việc mình búng một cái ngón tay hoặc là bạn cầm remote lên để tắt TV vậy. Điều mấu chốt ở đây là sự thực hành thường xuyên. Có người thì không phù hợp với thiền định, thì họ có thể chọn cho mình một cách là họ đọc sách, những cái quyển sách thư giãn, hoặc là họ xem một bộ phim nhẹ nhàng, họ nghe một bản nhạc, họ nhún nhảy, hoặc là họ sẽ chơi với con mình. Tất cả những hoạt động nào mà bạn làm mà bạn cảm thấy thật sự thư giãn, thật sự thoải mái, và bạn có thể tập trung tâm trí hoàn toàn được trong cái hoạt động đó trong một cái khoảng thời gian nhất định, thì hãy làm cái hoạt động đó, không nhất thiết là phải thiền định. Mình chia sẻ ở đây là bởi vì thiền đối với mình thì mình cảm thấy rất là hiệu quả. Tuy nhiên, mình cũng lưu ý rằng là trước khi mà chúng ta bắt đầu làm cái hoạt động đó, chúng ta nên set một cái intention, chúng ta nên đưa ra một cái lời khẳng định, một cái mục đích tại sao chúng ta lại làm cái hoạt động đó, và làm cái hoạt động đó thì chúng ta muốn đạt được cái gì. Ví dụ là trước khi mà mình bắt đầu thiền ấy, trước khi mình bắt đầu thiền thì mình set cái intention của mình, đó là tôi muốn được cảm thấy được thanh lọc, tôi muốn được cân bằng, tôi muốn được cảm thấy bình yên, tôi muốn được thanh lọc thân tâm, ví dụ như vậy. Tức là những cái gì mình muốn thì mình hãy nói ra, mình không tập trung vào những cái điều không muốn. Ví dụ mình sẽ không nói theo cách phủ định như thế này, là tôi không muốn cảm thấy bị vướng bận tâm trí vào điều đó, tôi không muốn bị đau đầu nữa, tôi không muốn bị thế này thế kia. Tức là những cái thứ nó tiêu cực nó đang diễn ra và mình đang muốn là làm rỗng cái tâm trí, tạm thời tách mình ra khỏi cái hoàn cảnh đó, mà mình chỉ tập trung vào những cái điều mình muốn thôi. Mình muốn cái gì? Tôi muốn sự cân bằng, tôi muốn sự bình yên, tôi muốn cảm nhận được sự vui vẻ, tôi muốn sự hạnh phúc, tôi muốn được thanh lọc cái thân tâm mình, ví dụ như vậy. Thì mình hãy đưa ra một cái lời khẳng định trước khi mình làm cái hoạt động đó. Trên thực tế thì có rất nhiều cách thức để hỗ trợ mình trong thời gian đầu. Ví dụ như bản thân mình mà mình muốn thiền á, thì mình hay nghe những bài kinh, những bài hướng dẫn thiền mà mình cảm thấy thư giãn, mình cảm thấy phù hợp với bản thân mình. Ví dụ mình hay nghe những bài giảng pháp, những bài hướng dẫn thiền của Thầy Thích Nhất Hạnh. Thầy Thích Nhất Hạnh thì có cái bài là hướng dẫn thiền dưới hiên mưa, là một bài thiền mà mình cảm thấy rất là thư giãn, rất là chữa lành. Ngoài ra các bạn có thể nghe thêm Ho'oponopono. Có rất nhiều những cái bài, những cái công cụ mà các bạn có thể tìm thấy trên YouTube. Một cái tip để bạn lựa chọn một cái bài phù hợp cho mình, đó chính là hãy nhắm mắt lại và cảm nhận. hãy thành thật với chính cái cảm xúc và cái cảm nhận thuần khiết trong sáng nhất của mình. Những cái gì, những cái bài hát, những cái bài kinh, những cái bài hướng dẫn thiền vân vân, tất cả những cái mà bạn tiếp nhận, cái cảm giác đem lại cho bạn là sự thoải mái, sự thư giãn, những cái cảm xúc tích cực, thì đó là dấu chỉ chính xác nhất để cho bạn thấy rằng đó là cái thứ dành cho bạn. Thì đây là hoạt động, đây là sự thực hành đầu tiên để làm rộng tâm trí. Cái hoạt động mà giúp cho mình lấy lại được sự tỉnh thức, sự ý thức, hay còn gọi được là chánh niệm trong tâm trí của mình. Như thầy Minh Niệm đã từng nói rằng, thực tập để quay về an trú trong hiện tại là phép màu để dẫn đến bình an và hạnh phúc. Thì đây là cái bước đầu tiên để bạn làm cái việc thực tập đó. Sẽ thật tuyệt vời nếu như bạn có thể làm hoạt động này với cả con của mình. Như mình thì mình hay áp dụng những cái hoạt động thư giãn này trong những cái tiết dạy một một của mình. Học sinh của mình thì rất thích nằm dài ra sàn, và mỗi lần như vậy sau những cái tiết, những cái giờ học tĩnh mà cần phải tập trung trên bàn, làm việc trên bàn, những cái hoạt động mang tính chất học thuật hơn, thì cả hai cô trò thì thường nằm dài ra sàn và thư giãn. Học sinh mình cũng sẽ hướng dẫn học sinh là nhắm mắt lại và cảm nhận cái hơi thở của mình trên cái nền nhạc mà học sinh yêu thích. Đôi khi thậm chí chính học sinh của mình còn đưa ra những cái gợi ý rất là thú vị. Ví dụ như là khi mà hai cô con đang nằm dài trên sàn chẳng hạn, thì có những bạn sẽ nói rằng hãy tưởng tượng rằng chúng ta đang nằm trên một bãi biển. Và điều đó rất là thú vị. Và hầu hết những đứa trẻ, những học sinh của mình, sau khi quay trở lại làm cái hoạt động tiếp theo thì chúng tập trung hơn và chúng cảm thấy thư giãn, thoải mái hơn rất là nhiều. Ok, và đây là tập đầu tiên của mùa 1. Mình hy vọng các bạn đã tìm thấy cho mình một điều gì đó hữu ích để quay trở về bên trong bản thân mình, quay về với hải đảo tự thân của mình để an trú. Mình cũng sẽ chia sẻ tiếp những bước tiếp theo trong các tập sau, hy vọng rằng các bạn sẽ đón nhận nó. Và đây là Mace Here, một podcast lan tỏa yêu thương và bình yên. Các bạn hãy đồng hành cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại. Cheers!